Đế Bá, chương 116, Quỷ Lâu, 3, góc truyện audio.com. Trên thực tế, không chỉ là phía trên bốn trụ lớn này mới có loại đường vân rậm rạp chằng chịt kia, trên thực tế cả tòa Cẩm Lâu đều có loại đường vân này, chỉ bất quá loại đường vân này màu sắc rất nhạt, nếu không lưu tâm đến xem, căn bản không dễ dàng phát hiện. Lý Xương Nhan chính là thiên tài, thánh mệnh hoàng thể, bất luận là để ở nơi đâu, đều là thiên chi kiêu nữ, nàng nhìn kỹ loại đường vân này, liền lập tức cảm thấy loại đường vân này bất phàm, nàng, xem như thiên tài không khỏi cẩn thận nghiên cứu, muốn nhìn thấu huyền ảo trong đó, nhưng mặt thời điểm nàng cẩn thận tìm hiểu, phát hiện loại đường vân này không phải là đạo văn, cũng không phải chương phù, nhưng mà, nàng luôn cảm thấy trong này có che giấu huyền ảo nói không ra được. Nhìn ra cái huyền ảo gì không? Lý Thất Dạ đi đến bên người nàng, thoải mái cười một tiếng, đối với Lý Xương Nhan đang nghiên cứu đường vân nói ra. Lý Xương Nhan không khỏi nhìn tiểu nam nhân trước mắt so với mình còn muốn nhỏ hơn này, cái thần thái bình tĩnh kia, cái thần thái nhàn định thích ý kia, nàng đã minh bạch tiểu nam nhân trước mắt đã biết đây là cái gì. Đây là cái gì? Lý Xương Nhan không khỏi hỏi. Làm thiên chi kiêu nữ, xem như thiên tài, Lý Xương Nhan chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, nhưng mà nàng nghiên cứu lâu như vậy, y nguyên làm không rõ ràng cái đường vân này huyền ảo, nhưng mà lúc này Lý Thất Dạ lại đã tính trước, khiến Lý Xương Nhan cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, tiểu nam nhân trước mắt đến cùng là phàm thể phàm mệnh phàm luân sao. Cầm vẩn, Lý Thất Dạ nhìn lấy đường vân rậm rạp chằng chịt này, nhẹ nhàng nói ra, vào lúc này, ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên đặc biệt thâm thúy. Ở thời điểm này, Lý Xương Nhan cảm thấy tiểu nam nhân trước mắt tựa hồ là biến thành người khác, ở trên người hắn tựa hồ đã nhận lấy vô tận tang thương, ở trên người hắn tựa hồ lắng đọng vô số tuế nguyệt. Thế gian việc đáng tiếc nhất là thiếu tri âm. Cuối cùng tiểu nam nhân trước mắt nói ra một câu khó hiểu như vậy. Lý Xương Nhan không khỏi hỏi, làm sao ngươi biết đây là cầm vẩn, trong này bao hàm huyền bí là cái gì? Nàng làm thiên tài thiên chi kiêu nữ, lúc này tựa như là một học sinh hiếu học. Huyền bí trong này nha chính là một cố sự, Lý Thất Dạ cười nói ra, về phần làm sao ta biết bấm ngón tay tính toán. Lý Xương Nhan không khỏi cảm thấy có chút vô lực tiểu nam nhân trước mắt thật sự là để cho nàng nhìn không thấu, ngay cả cầm vận trước mắt này mà nói, nàng cũng không tự coi nhẹ mình, nàng dám nói, nàng tìm hiểu chưa chắc sẽ yếu hơn bất luận thiên tài gì, nhưng mà tiểu nam nhân trước mắt liếc mắt nhìn, liền đã tính trước đây quả thực là biến thái. Khiến nàng cũng không khỏi hoài nghi tiểu nam nhân trước mắt này vẫn là con người sao. Cuối cùng, sư đồ Mạc Hộ Pháp đều giúp Lý Thất Dạ làm xong, nam hoài nhân cũng không biết từ nơi nào lấy được một cái hảo cầm, Lý Thất Dạ khẽ vuốt một lần, nhẹ gật đầu tán thưởng. Đều trở về đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đối với Mạc Hộ Pháp nói ra. Nam hoài nhân cũng chẳng có gì, mà Mạc Hộ Pháp xem như người giám sát Lý Thất Dạ diện bích, hắn gánh vác trách nhiệm bảo hộ Lý Thất Dạ, hắn do dự một chút nói ra. Thế nhưng mà, ngươi ở nơi này không an toàn, nếu như nơi này cũng không an toàn, địa phương khác thì càng không an toàn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau, góc truyện audio.com, đó phân phó Mạc Hộ Pháp nói ra, nhiệm vụ của ngươi không phải bảo hộ ta, mà nhìn chằm chằm vào Tào Hùng, biết không? Mạc Hộ Pháp nhìn Lý Thất Dạ trong chốc lát cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn kiệm lời ít nói, nhưng trên thực tế, hắn còn có một viên linh lung tâm, lúc này Lý Thất Dạ phân phó hắn như thế, hắn lập tức minh bạch nên làm như thế nào. Ngươi cũng trở về đi thôi, ta một người ở chỗ này là đủ rồi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng bảo Lý Xương Nhan trở về, ở chỗ này, hắn không cần Lý Xương Nhan bảo hộ, trên thực tế, Lý Xương Nhan lưu tại nơi này cũng không tiện hắn câu cá lớn. Cuối cùng, Lý Xương Nhan, sư đồ Nam Hoài Nhân đều rời đi, chỉ còn lại có Lý Thất Dạ ở chỗ này, Lý Thất Dạ ở lại bên trong quỷ lâu, cũng không có làm gì, chỉ là xếp bằng ở trong đại sảnh, nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, mặt trời lặn mặt trăng lên, bóng đêm hàng lâm, cả tòa chủ phong đều bao phủ ở trong bóng đêm âm trầm, lúc này, bốn phía mọi âm thanh im ắng, bên ngoài chủ phong ẩn ẩn truyền đến thanh âm sói tru. Ở dưới bóng đêm, một vùng núi non cây cối dây leo này nhìn tựa hồ cũng trở nên dữ tợn, tựa hồ, ở chỗ này bắt đầu phát sinh biến hóa, tựa hồ, dưới mặt đất nơi này toát ra tà khí, tựa hồ có điểm xấu muốn từ dưới đất đứng lên. Hồ hồ hồ, vừa lúc đó, bên trong quỷ lâu đột nhiên là cuồng phong gào thét trong lúc nhất thời, ở trong quỷ lâu là hắc vụ hiển hiện, tựa hồ nơi này muốn biến thành địa ngục. Xuyễn xuyễn xuyễn, đột nhiên, bên trong quỷ lâu vang lên từng đợt tiếng cười âm trầm rừng, tựa hồ, bên trong quỷ lâu có ác quỷ gì núp trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ cười âm trầm. Lý Thất Dạ một mực ngồi xếp bằng nhắm mắt lúc này mở mắt ra, hắn bình tĩnh nở nụ cười, khoan thai nói ra. Ta không muốn tự mình động thủ, ta chỉ hỏi một vấn đề, cây đàn kia ở đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã ôm cây đàn Nam Hoài Nhân chuẩn bị cho hắn kia, năm ngón tay hắn khoác lên phía trên dây đàn. Xuyễn 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 đáp lại Lý Thất Giả chỉ có tiếng cười âm hiểm, tiếp theo chi 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 từng đợt âm thanh xương cốt ma sát vang lên. Lúc này, thời điểm Lý Thất Giả dương mắt xem xét nơi nào có quỷ lâu gì, lúc này, hắn thân ở trong đồng hoang vô danh, phóng tầm mắt nhìn tới, là vùng khỉ ho cò gáy vô tận. Đáng sợ hơn là, lúc này, dưới mặt đất vậy mà bò lên từng tôn bạch cốt, từng tôn bạch cốt khô lâu không biết bao nhiêu năm tháng từ dưới đất đứng lên, dẫn theo tàn binh kiếm mẻ lay động hướng Lý Thất Giả đi tới, trong lúc nhất thời, biển khô lâu vô tận đem Lý Thất Giả bao vây. Loại ảo cảnh này, đối với ta mà nói, đây chẳng qua là một bữa ăn sáng, không có ý nghĩa. Nhìn thấy khô lâu hải dương này, Lý Thất Giả y nguyên thích ý vừa cười vừa nói. Phốc, vừa lúc đó, có khô lâu dẫn theo đao hướng Lý Thất Giả chém tới, Lý Thất Giả vẫn không nhúc nhích, đao này chạm trên người Lý Thất Giả, lập tức là máu tươi bắn tung tóe, từng đợt đau nhức kịch liệt nhưng mà Lý Thất Giả y nguyên bất động, y nguyên nở nụ cười. Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt từng đợt thanh âm xương cốt ma sát nghe đến người sờn hết cả gai ốc khiến người ta tê cả da đầu, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ xoay người bỏ chạy. Lúc này, vô số cỗ khô lâu bò tới bên người Lý Thất Giả, bắt tay, níu chân, từng cái khô lâu nâng lên Lý Thất Giả, hướng bốn phương tám hướng lôi kéo tứ chi Lý Thất Giả tựa hồ muốn đem Lý Thất. Góc truyện audio.com, dạ phân thây, cách chương.